Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh, Trọng Nghĩa, Anh Vũ và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 14 tháng 2, 2017. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ từ chức vì bị tố cáo đi đêm với Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên bắn tên lửa. Truyền hình Hàn Quốc loan tin anh trai Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia. Quốc hội Rumani ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về chống tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, cố vấn an ninh Flynn từ chức, vố đao cho đà cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Kính thưa quý thính giả, tướng Michael Flynn chỉ cầm cự được 4 ngày. Chiều hôm qua thứ hai, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã phải từ chức sau khi bị báo chí tố cáo có những tiếp xúc không thích đáng với Nga, trong khi Tổng thống Barack Obama còn tại chức. Vào tháng 11 năm ngoái, vào thời điểm Tổng thống Mỹ ra lệnh trừng phạt Moscow, trục xuất 35 nhà ngoại giao, thì tướng Flynn gọi điện cam kết với đại sứ Nga là chính phủ mới sẽ bao dung. Từ Washington, thông tin viên Anne-Marie Cabomacho tường thuật.
Le 30 décembre, Vladimir Poutine annonçait qu'il n'y aurait pas de représailles aux sanctions américaines.
Ngày 30 tháng 12 năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ không trả đũa vụ trục xuất một loạt nhà ngoại giao Nga do Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Barack Obama ban hành. Quyết định của Mỹ nhằm trừng phạt Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống. Thái độ của Putin không những không làm an tâm Washington, mà còn báo động tình báo Mỹ. Vào thời điểm đó, Đại sứ quán Nga tại Hoa Kỳ bị theo dõi. An ninh Mỹ phát hiện ra một cuộc điện đàm của Đại tướng Flynn. Ông trấn an và khuyên Moscow không nên phản ứng thái quá, vì vài hôm nữa, chính quyền Trump sẽ xét lại vấn đề. Khi báo Washington Post tiết lộ tin này, phát ngôn viên của tướng Flynn phủ nhận. Phó Tổng thống Mike Pence cũng tưởng thật, nên hết lòng bênh vực Đại tướng Flynn. Báo chí tiếp tục tấn công, uy tín của cố vấn an ninh suy yếu. Tổng thống Trump cũng được Bộ Tư pháp Mỹ cảnh giác về khả năng tướng Flynn sẽ bị Nga bắt chẹt. Đây là vụ tai tiếng mới trong số hàng loạt vụ khác xảy ra liên tục trong 3 tuần qua. Tối hôm qua, phát ngôn viên Nhà Trắng đảm bảo rằng Tổng thống Trump sẽ suy nghĩ về trường hợp tướng Flynn. Cố vấn đặc biệt của Tổng thống còn khẳng định là Michael Flynn tiếp tục được Tổng thống tín nhiệm. Thuật ngữ này được sử dụng khi sắp cách chức một người.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Theo AFP vào ngày hôm qua, Nhà Trắng cho biết tướng Flynn đã xin lỗi Phó Tổng thống Michael Pence vì đã lừa dối Phó Tổng thống. Tổng thống Donald Trump cũng đã bổ nhiệm ngay tức khắc tướng hồi hưu Joseph Kellogg tạm đảm nhiệm chức vụ chiến lược này. Trung tướng Joseph Kellogg từng tham chiến tại Việt Nam và nguyên là tư lệnh sư đoàn 82 nhảy dù nổi tiếng của Mỹ. Còn trong quan hệ giữa Mỹ và Canada, Thủ tướng Canada Justin Trudeau được Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp kiến và hội đàm tại Nhà Trắng. Chi tiết cuộc thảo luận kín về thương mại và di dân không được tiết lộ, nhưng cuộc họp báo chung không còn không khí đồng thanh tương ứng như thời Obama. Trong hồ sơ di dân nhập cư, Thủ tướng Canada khẳng định sẽ tiếp tục chính sách mở cửa đón tiếp người tị nạn, trong khi Tổng thống Donald Trump biện hộ cho chính sách tạm đóng cửa biên giới, mà ông gọi là hợp lý, thì Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố không quên vấn đề an ninh quốc gia, nhưng Canada làm gương sáng cho thế giới noi theo, tiếp nhận tị nạn và di dân. Còn trong quan hệ với Nam Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã quyết định trừng phạt đối với Phó Tổng thống Venezuela, ông Tarek El Asami, vì những cáo giác buôn lậu ma túy. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Thông cáo của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định quyết định trừng phạt trên là hệ quả của các cuộc điều tra nhiều năm những mạng lưới buôn ma túy lớn ở Mỹ. Điều này cho thấy ảnh hưởng và quyền lực không che chắn được cho những kẻ tham gia vào các hoạt động phi pháp. Bộ Tài chính Mỹ còn khẳng định Phó Tổng thống Venezuela đã nhận tiền và tạo điều kiện cho việc giao ma túy qua các sân bay bến cảng của băng buôn ma túy lớn Walid Maclet Garcia nổi tiếng ở Venezuela. Một nhân vật quan trọng khác là Lopez Melo bị cáo buộc rửa tiền thu nhập từ buôn ma túy và làm việc cho ông El Asami cũng nằm trong quyết định trừng phạt lần này. Nhân vật này có hàng chục công ty hoạt động ở nhiều nước như Anh, Mỹ và Panama. Trừng phạt tài chính bao gồm việc phong tỏa tài sản của các đối tượng có thể có tại Mỹ, đồng thời họ bị cấm mọi hoạt động mua bán chuyển ngân qua hệ thống ngân hàng Mỹ.
Một ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa đạn đạo, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp khẩn cấp theo đề nghị của Washington, Tokyo và Seoul. 15 nước thành viên, trong đó có Trung Quốc, nhất trí thông qua văn kiện lên án vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng. là vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, đồng thời đề nghị các nước thành viên tăng cường gấp bội nỗ lực thực thi triệt để các biện pháp trừng phạt. Thông tin viên RFI tại New York, Marie Bureau, tường thuật.
Cho dù thông điệp của Hội đồng Bảo an được nhất trí hoàn toàn, nhưng về mặt hình thức, các nhà ngoại giao vẫn có quan điểm khác nhau để làm sao các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng đã được thông qua phải được áp dụng triệt để hơn. Đại diện Mỹ Nikki Haley đã gửi một thông cáo ngắn gọn sau cuộc họp, trong đó bà khẳng định đã đến lúc phải quy trách nhiệm cho Bắc Triều Tiên không phải chia lời nói mà bằng hành động, và Bình Nhưỡng cũng như các nước ủng hộ họ phải hiểu là các vụ thử như thế là không thể chấp nhận được, đó là thông điệp không thể rõ ràng hơn đối với Bắc Kinh. Trước đó trong ngày, Donald Trump đã hứa đáp trả mạnh mẽ vụ bắn thử tên lửa mới này của Bắc Triều Tiên. Đại sứ Nhật Bản thì cam đoan là Tokyo không tìm kiếm giải pháp quân sự. Bắc Kinh, đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng, cũng chính thức lên án vụ thử bắn tên lửa, đồng thời cũng tỏ nguyện vọng không muốn làm trầm trọng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tới đây, Liên Hiệp Quốc sẽ ra một bản thông cáo thẩm định cho thấy liệu Trung Quốc có áp dụng thực sự các biện pháp trừng phạt. Thái độ nhún nhường của Bắc Kinh ngày hôm thứ hai có thể là một tín hiệu tốt nhất từ trước tới nay.
Marie Bureau, New York, RFI.
Hoa Kỳ khẳng định đủ khả năng ngăn chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên. Bình luận về vụ thử nghiệm của Bình Nhưỡng ngày Chủ nhật vừa qua, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Jeff Davis cho biết tên lửa được đặt trên dàn phóng di động nên dễ thực hiện một cách kín đáo. Tuy nhiên, Hoa Kỳ cùng các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc với hệ thống phòng chống tên lửa tích hợp nhiều chức năng, đủ sức tự vệ và đập tan mối đe dọa này. Theo AFP, hiện nay lá chắn chống tên lửa của Mỹ và hai đồng minh Nhật Hàn tại châu Á gồm có hệ thống Aegis, tên lửa chống tên lửa Patriot và radar cực mạnh. Washington và Seoul cũng bắt đầu kế hoạch bố trí hệ thống TAAD chống tên lửa tầm trung cao ở Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc sáng nay cho biết Bộ Quốc phòng ba nước Mỹ-Nhật Hàn đã có một cuộc tham khảo trực tuyến tay ba, chia sẻ thông tin và hợp tác đối phó với Bình Nhưỡng. Tên lửa phóng ra biển Nhật Bản hôm Chủ nhật được biết có tầm bay hơn 2.000 km. Cũng theo truyền thông Nhật của Hàn Quốc, thì Kim Jong-nam, người anh của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bị sát hại tại Malaysia.
Nhiều hãng truyền thông Hàn Quốc hôm nay đưa tin Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, đã bị sát hại tại Malaysia. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin của chính quyền Seoul, theo đó Kim Jong-nam đã bị chết ngày hôm qua. Ngoài ra, hãng tin này không cho biết thêm chi tiết nào khác. AFP cố gắng liên lạc với những nguồn tin chính thức tại Seoul để xác nhận nhưng không được. Còn theo Reuters, kênh truyền hình Hàn Quốc TV Chosun khẳng định Kim Jong-nam đã bị hai người phụ nữ có thể là mật vụ của Bắc Triều Tiên đầu độc ngay tại sân bay Kuala Lumpur. Hai phụ nữ trên đã trốn thoát. Cảnh sát Malaysia xác nhận với Reuters có một người Bắc Triều Tiên bị chết trên đường cấp cứu từ sân bay đến bệnh viện nhưng họ chưa rõ danh tính của nạn nhân. Từ khi Kim Jong-un lên kế thừa quyền lực của cha, người anh Kim Jong-nam thường xuyên sống lưu vong ở nước ngoài, chủ yếu là tại Macau.
Cuộc tập trận hỗn hợp thường niên Mỹ-Thái Lan mang tên Hổ Mang Vàng đã khai mạc hôm nay. Ở Vịnh Thái Lan, cuộc tập trận năm 2017 dự trù kéo dài 10 ngày, quy tụ khoảng 7.500 binh sĩ và quan sát viên đến từ 29 quốc gia trên thế giới. Đích thân tư lệnh lực lượng Mỹ vùng Thái Bình Dương, Đô đốc Harry Harris đã đến Thái Lan khởi động cuộc tập trận. Trọng Nghĩa phân tích.
Phát biểu trong buổi khai mạc, Đô đốc Harry Harris đã không ngần ngại nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tái lập nền dân chủ tại Thái Lan. Đối với vị chỉ huy lực lượng Mỹ toàn vùng Thái Bình Dương, Hoa Kỳ luôn luôn cần đến một đối tác Thái Lan hùng cường và ổn định, lấy lại được vai trò lớn trong khu vực và trên thế giới. Đô đốc Harris là nhân vật Mỹ cao cấp nhất đến thăm Thái Lan từ ngày quân đội nước này làm đảo chính, lật đổ chính quyền dân sự vào năm 2014. Ngay sau biến cố chính trị đó, chính quyền Mỹ đã có một số biện pháp gây sức ép để chính quyền Bangkok sớm tái lập dân chủ, chẳng hạn như cắt giảm viện trợ quân sự, cho dù vẫn duy trì cuộc tập trận Cobra Gold. Áp lực của Mỹ được cho là đã thúc đẩy chế độ quân sự cầm quyền tại Thái Lan quay sang tìm sự giúp đỡ của Trung Quốc. Cuộc tập trận Hổ Mang Vàng khai mạc hôm nay trong bối cảnh chính sách châu Á của tân chính quyền Mỹ chưa được rõ. Dẫu sao thì Hồ Mang Vàng vẫn là cuộc tập trận đa phương thường niên lớn nhất của Mỹ tại châu Á, và năm nay vẫn có khoảng 3.600 quân nhân Mỹ thuộc lục quân, hải quân và thủy quân lục chiến được phái đến Thái Lan tham gia. Họ sát cánh cùng binh lính đến từ 9 nước, trong đó có Singapore, Malaysia, Indonesia, Nhật Bản, Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các quan sát viên đến từ 10 nước, đặc biệt trong số này có Pháp, Anh và Canada.
Trở lại thời sự Bắc Á, hôm nay tòa án Hồng Kông đã buộc tội 7 cảnh sát tấn công một người biểu tình trong phong trào đấu tranh dân chủ Dù Vàng hồi năm 2014.
Vụ cảnh sát đánh đập thô bạo một người trong phong trào biểu tình hồi 2014 đã được đài truyền hình Hồng Kông phát đi khi đó, khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Đoạn băng hình cho thấy một nhóm cảnh sát mặc thường phục kéo lê một người biểu tình bị còng tay vào một góc khuất của khu công viên rồi đánh đập dã man người này. 7 bị cáo là cảnh sát đã bị buộc tội gây thương tích, tuy nhiên đó không phải là tội cố ý gây thương tích. Các bị cáo có thể phải chịu án 3 năm tù giam với tội danh nói trên.
Quốc hội Rumani ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý chống tham nhũng. Trước sức ép của làn sóng phản đối dự luật sửa đổi giảm nhẹ tội tham nhũng của chính phủ, ngày hôm qua Quốc hội Rumani đã có động thái ủng hộ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về đấu tranh chống tệ nạn này.
Quốc hội đã nhất trí thông qua hoàn toàn một văn kiện theo đó sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý về đấu tranh chống tham nhũng tại Rumani. Phần còn lại giờ đây, Tổng thống Klaus Iohannis có quyền đề xuất ngày tổ chức và nội dung câu hỏi cho cuộc trưng cầu dân ý. Tổng thống Iohannis thuộc phe trung tả và là người trực diện phản đối sắc lệnh do chính phủ cánh tả đề xuất nhằm sửa đổi, giảm nhẹ các tội danh tham nhũng. Dự luật sửa đổi có nội dung cho phép miễn truy tố hình sự và không áp dụng án tù đối với các vụ việc tham nhũng có số tiền dưới 44.000 euro. Sắc lệnh gây tranh cãi của chính phủ về sửa đổi luật chống tham nhũng đã làm dấy lên một phong trào biểu tình phản đối trong dân chúng kéo dài hơn chục ngày qua, với quy mô lớn chưa từng có kể từ khi chế độ cộng sản sụp đổ ở đất nước này năm 1989. Cho đến ngày hôm qua, các cuộc biểu tình đòi chính phủ từ chức đã kéo dài sang ngày thứ 14. Gia nhập Liên hiệp châu Âu năm 2007, Rumani đã có những cố gắng trong đấu tranh chống tham nhũng. Năm 2015, 1.250 người đã bị đưa ra xét xử vì các cáo buộc tham nhũng ở cấp cao, trong đó có một thủ tướng, 5 bộ trưởng và 16 nghị sĩ.
Ukraine kiện Nga lên Tổ chức Thương mại Thế giới. Ngày hôm qua, chính quyền Kiev thông báo đã kiện lên Tổ chức Thương mại OMC về các biện pháp của Moscow cản trở hàng hóa của Ukraine xuất cảnh qua Nga bán sang các nước Trung Á như Kazakhstan và Kyrgyzstan.
Theo thông cáo của Bộ Kinh tế Ukraine, Kiev đã bắt đầu tham vấn tại OMC giai đoạn đầu của các thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại với các nước thành viên tổ chức. Thứ trưởng Kinh tế và Thương mại Ukraine Natalia Mikoska được trích dẫn trong thông cáo nói, xin trích, chúng tôi tin chắc việc Nga xâm phạm thương mại, trong đó bao gồm việc hạn chế hàng hóa quá cảnh của Ukraine sang nước thứ ba và việc làm đó phải được OMC xem xét, đánh giá một cách khách quan. Để đáp trả việc Ukraine ký thỏa thuận thành viên liên kết của Liên hiệp châu Âu, Nga đã đưa ra nhiều quy định ngặt nghèo đối với hàng hóa của Ukraine xuất sang Nga cũng như quá cảnh qua Nga. Theo Bộ Kinh tế Ukraine, các biện pháp thắt chặt thương mại của Nga đã làm các nhà xuất khẩu của Ukraine thiệt hại 400 triệu đô la Mỹ. Được hỏi về việc Kiev khởi kiện, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cảnh báo là Moscow cũng sẽ có những cách thức bảo vệ lợi ích của nước Nga theo luật pháp quốc tế.
Thổ Nhĩ Kỳ tung lưới truy bức đảng PKK, bắt hơn 500 người. Theo hãng tin chính thức Anatoly, vào ngày thứ Hai, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc hành quân ở 25 tỉnh trên toàn quốc. Tổng cộng 544 người bị xem là có liên hệ với đảng Người Lao động Kurdistan, một tổ chức đối lập võ trang, đã bị bắt. Tuy nhiên, trong số này cũng có một số cán bộ của Tổ chức Chính trị Đối lập Hoạt động Hợp pháp HDP, Đảng Dân chủ Nhân dân, có đại diện ở Quốc hội.
Còn liên quan tới tình hình Syria, chính quyền Damas đã đồng ý trao đổi tù binh với quân nổi dậy. Theo hãng tin Pháp AFP, trích dẫn hãng thông tấn chính thức của Syria là Sana, thì chính quyền Al-Assad sẵn sàng trao đổi tù binh với quân nổi dậy để nhận lại phụ nữ, trẻ em, cũng như thường dân và quân nhân bị cái gọi là quân khủng bố bắt cóc. Sự kiện này được nêu lên trước ngày tái lập Hội nghị quốc tế về Syria mở ra ở Astana, thủ đô Kazakhstan. Kazakhstan đã mời hai phe đối đầu tại Syria trở lại hòa đàm Astana, dự kiến trong hai ngày, ngày mai và ngày mốt. Theo hãng tin Sana, hôm thứ Tư tuần qua, chính quyền Damas đã giao 55 tù nhân để đổi lấy 57 thường dân, gồm 19 trẻ em từ tỉnh Latakia bị quân nổi dậy cầm giữ từ năm 2013. Truyền thông nhà nước phát đi video cho thấy lãnh tụ Bashar al-Assad và phu nhân tiếp đón các con tin. Tuần qua, ông Assad đã phản bác thông tin của Tổ chức Ân xá Quốc tế về việc có 13.000 người bị hành quyết trong hệ thống khám đường của chế độ.
Tiếp theo đây là phần tin ngắn.
Ấn Độ hy vọng lập kỷ lục về số vệ tinh phóng trên một tên lửa. Ngày mai Ấn Độ sẽ cùng lúc đưa 104 vệ tinh vào quỹ đạo trên chỉ duy nhất một tên lửa. Thông cáo của cơ quan không gian Ấn Độ cho biết tên lửa mang vệ tinh sẽ được phóng lên từ trung tâm không gian Sriharikota ở phía đông nam đất nước. Tên lửa sẽ mang một vệ tinh quan sát trái đất nặng 714 kg và 103 vệ tinh nhỏ có tổng cộng trọng lượng là 664 kg.
Cũng liên quan tới tình hình Syria, thì gần 70 chiến binh từ hai nhóm thánh chiến trước đây là đồng minh đã tử thương khi tấn công lẫn nhau trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua ở miền bắc Syria. Đó là các cuộc đụng độ giữa nhóm Fatah al-Sham, nguyên thuộc mạng lưới Al-Qaeda, và lực lượng thánh chiến cực đoan Jun al-Aqsa. Hai bên tranh giành ảnh hưởng tại tỉnh Idlib phía tây bắc Syria.
Tăng trưởng kinh tế vùng đồng tiền chung châu Âu vững chắc trong quý cuối cùng của năm 2016. Theo số liệu của cơ quan thống kê châu Âu công bố hôm nay, tăng trưởng của 19 thành viên sử dụng đồng euro trong quý tư là 0,4%, tức là 1,7% tính toàn năm.
Còn tại Mỹ, hôm qua một thẩm phán liên bang Mỹ đã chuẩn bị cho việc tổ chức một phiên tòa trong đó chính phủ Mỹ đòi chạy đua xe đạp nổi tiếng Lance Armstrong bồi thường gần 100 triệu đô la. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, thì Lance Armstrong đã lừa chính phủ khi nhận hàng triệu đô la tài trợ từ công ty dịch vụ bưu điện của chính phủ, trong khi nhiều cuộc đua anh đã sử dụng doping.
Mỗi ngày một sự kiện.
Cố vấn an ninh quốc gia Flynn từ chức, vố đào cho đà cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Đây là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Phản ứng nóng trước vụ tướng Michael Flynn, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bị buộc phải từ chức. Một lãnh đạo cao cấp Thượng viện Nga hôm nay đã cho rằng điều đó có thể là dấu hiệu cho thấy là quan điểm bài Nga đã quay trở lại Nhà Trắng. Mối lo ngại của lãnh đạo Nga này không phải là không có cơ sở, vì cố vấn an ninh Mỹ vừa từ chức là một nhân vật nổi tiếng thân Nga và được cho là đã có ảnh hưởng quan trọng trên chiều hướng xích lại gần Moscow của ông Donald Trump. Phải nói rằng Michael Flynn, cựu giám đốc cơ quan tình báo quân đội Mỹ, là một trong những gương mặt hiếm hoi trong giới quốc phòng Hoa Kỳ, đã nhiệt tình ủng hộ Donald Trump trong thời vận động tranh cử và đã được ông Trump tin tưởng đến mức trao cho nhiệm vụ trọng yếu là cố vấn an ninh quốc gia. Trong thời gian trước đây, viên tướng quân đội này không hề che giấu quan điểm thân Nga của mình, thậm chí còn công khai ở bên cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân một buổi dạ tiệc vào tháng 12 năm 2015. Gần đây hơn, vào mùa hè vừa qua, tướng Michael Flynn còn thừa nhận quan điểm thân Nga của ông khi trả lời phỏng vấn của nhật báo Mỹ The Washington Post. Ông nói nguyên văn như sau: "Chúng ta đã đánh bại được Hitler nhờ quan hệ với Nga. Vì vậy, lập trường của tôi thực sự là coi quan hệ với Nga là một nhân tố cần thiết cho lợi ích chung của chúng ta, bao gồm cả việc tiêu diệt tổ chức nhà nước Hồi giáo." Ông Flynn còn bị chỉ trích là đã sẵn sàng nhận tiền từ các nhóm vận động hành lang tại Mỹ được Nga tài trợ. Và giọt nước tràn ly là cuộc tiếp xúc với đại sứ Nga tại Washington hồi cuối tháng 12 năm ngoái, trước khi ông nhậm chức cố vấn an ninh. Sự vụ đã dẫn đến việc ông phải từ chức. Theo hai nhật báo Washington Post và New York Times đã tiết lộ nội dung cuộc nói chuyện của ông Flynn với đại sứ Nga, thì hành động của nhân vật này đã vi phạm luật pháp. Báo chí Mỹ hôm qua còn tiết lộ thêm là Bộ Tư pháp Mỹ từng cảnh báo Nhà Trắng rằng sai phạm của ông Michael Flynn có thể bị Nga lợi dụng để bắt bi. Theo nhận định của hãng tin Anh Reuters, trong thời gian qua, ông Michael Flynn đã thường xuyên làm cho giới hoạch định chính sách đối ngoại ở Washington bất bình khi ông liên tục thuyết phục Tổng thống Donald Trump sưởi ấm quan hệ với Nga. Này, với việc ông phải rời bỏ chức vụ, lại sau một tai tiếng dính líu trực tiếp đến Nga, đà sưởi ấm quan hệ ghi nhận trong thời gian gần đây có nguy cơ bị chững lại. Trả lời hãng Reuters, một quan chức Mỹ cho rằng, việc mất đi một người tận tình, bênh vực cho một đường lối nhẹ nhàng với Moscow là một vố đau mới cho xu thế xích lại gần Nga hơn. Sau hai vố khác là hành vi của Nga tại Ukraine và Syria, cũng như thái độ phản đối việc bãi bỏ lệnh trừng phạt Nga nơi các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Quốc hội Mỹ. Theo quan chức Mỹ được Reuters trích dẫn, thì việc ông Michael Flynn ra đi sẽ khiến cho việc thay đổi chính sách đối với Nga khó có thể xảy ra, ít ra là trong ngắn hạn. Chính quyền Putin có lẽ cũng cảm nhận được điều này khi để cho các chính khách lên tiếng tố cáo sự trở lại của xu thế bài Nga ở Washington, trong lúc Điện Kremlin chính thức xem đấy là chuyện nội bộ của nước Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Trong giây lát, phần 2 sẽ đến với một điểm báo do Trọng Thành biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí kinh tế, thực hư về sắc lệnh ngân hàng của Tổng thống Trump, Thanh Hà trình bày. Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính sách Biển Đông của tân chính quyền Mỹ đang ở bước đầu. RFI đặt câu hỏi với giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Nhưng bây giờ là phần thời sự bổ sung. Donald Trump làm tan vỡ hệ thống thế giới truyền thống. Thùy Dương trình bày.
Chính sách ngoại giao của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump làm gia tăng các căng thẳng trên thế giới và có xu hướng phá bỏ hệ thống quan hệ quốc tế mà chính Hoa Kỳ đã tạo dựng từ hơn 70 năm qua. Trên đây là nhận định của giáo sư Charles-Philippe David, Đại học Quebec ở Montreal, trong bài trả lời phỏng vấn báo Le Monde số ra ngày hôm nay. Ông David là chuyên gia về các vấn đề quốc phòng và chính sách đối ngoại của Mỹ. RFI xin trích dịch bài phỏng vấn. Liệu các căng thẳng gia tăng trên thế giới mà chúng ta đang chứng kiến có dẫn đến chiến tranh hay không?
Không bao giờ có thể xác định từ trước hoặc dự báo được một cuộc chiến tranh, cho dù có nhiều yếu tố, hoàn cảnh và nội tại góp phần dẫn đến cuộc chiến. Ví dụ, trong lịch sử, quan hệ giữa các cường quốc lớn luôn luôn là thước đo về tình trạng căng thẳng hoặc ổn định trên thế giới. Tuy vậy, đa phần các cuộc chiến tranh là những cuộc chiến tranh chủ ý, và lại rất ít khi kẻ xâm lược lại trở thành kẻ thắng cuộc. Liệu sẽ có các cuộc chiến tranh khác hay không? Đương nhiên là có, nhưng không ai biết là chiến tranh sẽ xảy ra ở đâu, lúc nào. Không thiếu những nơi có thể xảy ra chiến tranh, từ Biển Đông đến miền đông Ukraine cho đến Trung Đông. Điều ngạc nhiên của năm 2017 là gì? Nhà nước nào sẽ sụp đổ? Sai lầm chết người đẩy hệ thống quốc tế rơi vào một cuộc khủng hoảng là gì? Trong khi chờ đợi, chắc chắn sẽ xảy ra các đối đầu địa chính trị, các hành động khủng bố, các vụ bạo lực bên trong các quốc gia, các căng thẳng biên giới. Vấn đề cần biết là liệu những sự kiện đó có làm căng thẳng leo thang, thậm chí vượt ra ngoài tầm kiểm soát hay không? Nhất là với việc ông Trump vào Nhà Trắng, tôi lo ngại là chúng ta cũng sẽ bận tâm, thậm chí còn hơn thế, như lúc George Bush làm Tổng thống cách nay hơn 15 năm.
Các cuộc khủng hoảng tái diễn như vậy có thể tác động ra sao đối với hệ thống quốc tế ít nhiều nằm trong tay Hoa Kỳ và Trung Quốc?
Sau khi Donald Trump và ekip của ông ta nhậm chức, quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới xấu đi. Các tuyên bố bốc đồng của chủ nhân Nhà Trắng, nhất là việc bác bỏ chính sách một nước Trung Hoa, để rồi cuối cùng là trong những ngày gần đây thì lại chấp nhận, cũng như các tuyên bố về quan hệ thương mại, tất cả những điều này không hề làm mọi người yên tâm. Trong khi đó, Bắc Kinh tiếp tục thực hiện các tham vọng tại Biển Đông cũng như tiến hành tái vũ trang. có một thông tin hầu như không được nhắc đến liên quan đến việc lần đầu tiên trong lịch sử nước này, Trung Quốc có một hàng không mẫu hạm đi vào hoạt động. Điều này giúp Trung Quốc nâng cao khả năng triển khai sức mạnh quân sự ra xa hơn. Điều trớ trêu nhất trong năm 2017 có thể là cuối cùng thì các quốc gia sẽ thừa nhận Trung Quốc có vai trò duy trì ổn định, trong lúc vai trò của Hoa Kỳ sẽ bị đánh giá là nguy hiểm hơn. Thậm chí tôi có thể nói là lần đầu tiên kể từ sau cuộc xâm lấn Iraq năm 2003, Hoa Kỳ gây lo ngại. Hệ thống quốc tế mà Mỹ tạo dựng từ 70 năm qua bị Donald Trump đe dọa. Đây là một yếu tố nội tại làm cho tình hình thêm trầm trọng và là một nguyên nhân sâu xa gây rủi ro và đe dọa sự ổn định của thế giới.
Trên góc độ an ninh thế giới, liệu chúng ta sẽ chứng kiến một lần nữa sự phân chia thế giới giữa vài siêu cường đứng đầu các khu vực ảnh hưởng hay không?
Với Donald Trump, thế giới đang ở trong thời kỳ hậu đơn cực và đồng thời đang đi vào thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Vai trò lãnh đạo của Mỹ từ 27 năm qua là thiết yếu, tử tế, đế quốc hay bành trướng, bất kể từ ngữ được dùng như thế nào, đã chấm dứt. Tổng thống của thế giới sẽ không còn là Tổng thống Mỹ nữa, nền hòa bình kiểu Mỹ có nguy cơ trở nên độc hại, một dạng dịch bệnh Mỹ. Điều này sẽ gây ra những hậu quả to lớn đối với thế giới.
Thế giới sẽ ra sao khi phải đối mặt với những nguy cơ xung đột, khủng hoảng nhân đạo, thảm họa môi sinh, trước những đối đầu ngoại giao tất yếu ngăn cản những toan tính, tìm kiếm các giải pháp cho những vấn đề chính trị, quân sự và những thách thức chiến lược trong tương lai?
Nếu xảy ra sự phân chia thế giới theo các vùng dưới sự thống trị của các cường quốc lớn, chúng ta sẽ chứng kiến sự tái lập một thế giới đa cực, thống trị bởi Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nếu như sự hỗn loạn hoặc suy nghĩ đèn nhà ai, nhà nấy dạng, thắng thế, thì thế giới sẽ vô cực, đánh dấu sự biến đổi của hệ thống quan hệ quốc tế. Trong hai trường hợp nói trên, không có gì sẽ được giải quyết, và những ý tưởng gắn bó với chủ nghĩa quốc tế tự do của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh không còn gì nữa. Với Donald Trump, thế giới hiển nhiên sẽ đi vào một giai đoạn mới của lịch sử.
Liệu Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO có còn tương lai hay không khi mà Donald Trump đã chỉ trích rồi lại rút bỏ những phê phán này?
Tôi không tính được số lần mà các nhà quan sát thông báo khối NATO tiêu vong, và nhất là kể từ khi chấm dứt chiến tranh lạnh, với những lý do như không còn có kẻ thù chung nữa, hoặc do các thành viên của khối này không còn có các giá trị chung để chia sẻ, hoặc do thành viên mạnh nhất là Hoa Kỳ mong muốn giải thể khối này bởi vì Washington muốn hợp tác với các đối tác chọn lọc hơn. Tuy nhiên, chúng ta phải thừa nhận rằng, với Donald Trump, lần này đúng là có nhiều rủi ro, nhưng hoàn toàn không phải vì một trong những lý do vẫn thường được nêu ra. Trong trường hợp của Mỹ và theo nguyên tắc đàm phán trên cơ sở, người nào dùng thì phải trả tiền. Hoa Kỳ dường như sẽ không tự động đứng ra đảm trách việc bảo vệ các đồng minh nào không chịu đóng góp, ít nhất là 3% tổng sản phẩm quốc nội được chi cho quốc phòng. Lập trường này nguy hiểm, và ngoài việc làm giảm thiểu an ninh đối với Hoa Kỳ, còn mở đường cho việc tái cơ cấu NATO và địa chính trị châu Âu, đặc biệt là nếu như Nga tranh thủ các cơ hội như tình trạng mất an ninh gia tăng tại các nước Baltic, ở Đông Âu hoặc tại Thổ Nhĩ Kỳ để tái khẳng định mạnh mẽ các lợi ích của mình. Chắc chắn là NATO sẽ trải qua nhiều năm khó khăn để thuyết phục được Donald Trump rằng khối này hiện nay vẫn hữu dụng giống như trong suốt 60 năm vừa qua.
Với những chỉ trích của Donald Trump nhắm vào Liên Hiệp Quốc và vai trò của các nước đang trỗi dậy gia tăng mạnh mẽ, liệu Hội đồng Bảo an có nguy cơ đi vào một thời kỳ đông cứng hay không?
Sự tê liệt của Hội đồng Bảo an trong cuộc khủng hoảng Syria đã cho thấy sự giá lạnh của định chế này, mặc dù đã được hâm nóng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc. Ngoài ra, việc Tổng thống Trump nghĩ đến khả năng cắt giảm 25% đóng góp tài chính của Mỹ cho ngân sách hoạt động duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc cho thấy rõ là nguyên thủ Hoa Kỳ coi nhẹ vai trò của tổ chức này. Các nhà lãnh đạo khác cần phải xúc vác và thúc đẩy định chế thiết yếu này, ví dụ như Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông đã tới thăm Hội đồng Bảo an ngày 9 tháng 2 vừa qua. Nếu không thì Hội đồng Bảo an sẽ lại rơi vào tình trạng hấp hối như trong những năm chiến tranh lạnh và không mang lại bất kỳ hy vọng nào.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. cố vấn an ninh quốc gia Mỹ từ chức vì bị tố cáo đi đêm với Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa. Truyền hình Hàn Quốc loan tin anh trai của Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia. Quốc hội Rumani ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý về chống tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, cố vấn an ninh quốc gia Flynn từ chức vỗ đao cho đà cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và cũng để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, những quyết định đầu tiên của tân Tổng thống Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại được báo chí Pháp theo dõi sát, ủng hộ 100% Nhật Bản, tái khẳng định chính sách một nước Trung Hoa, không xét lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, hay phê phán chính sách lấn đất của Israel. Bài thầm liên tiếp nhẫn nhượng về ngoại giao của Lâm Âu ngày hôm nay chỉ ra những hành xử trong tuần lễ cầm quyền thứ ba của ông Donald Trump được coi là ngược lại hoàn toàn với các tuyên bố trước khi nhậm chức.
Theo Le Monde, sau những ngày cầm quyền đầu tiên ồn ào, bị rất nhiều chỉ trích, đặc biệt với sắc lệnh cấm công dân 7 nước Hồi giáo, tân Tổng thống Mỹ dường như từng bước một trở lại với một số nền tảng của chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ mà trong suốt quá trình tranh cử thường bị chính ứng cử viên Donald Trump phê phán. Ngày 11 tháng 2 vừa qua, bên cạnh Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Florida, ông Donald Trump đã có một phản ứng hoàn toàn thể theo quy ước sau khi biết tin Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa.
Tuyên bố 100% đứng sau Nhật Bản của tân Tổng thống Mỹ cho phép tái khẳng định liên minh song phương, khác hẳn với những lời lẽ lên án dữ dội của ông Trump nhắm vào Tokyo, bị tố cáo là gây thiệt hại nặng cho Hoa Kỳ về thương mại cũng như dựa dẫm về quân sự vào Washington. Về Trung Quốc, ngay trước chuyến công du của Thủ tướng Nhật, Tổng thống Mỹ một lần nữa đã gây ngạc nhiên khi tuyên bố nối lại với chính sách một nước Trung Hoa của Washington từ thập niên 1970 mà gần hai tháng trước đó ông Donald Trump từng tuyên bố có thể sẽ xét lại. Theo báo Le Monde, thì vào thời điểm đó, khi chấp nhận cú điện thoại chúc mừng của Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, phá lệ của nhiều đời Tổng thống Mỹ, Tổng thống tân cử nhà tài phiệt Donald Trump có ý định sử dụng Đài Loan như một lá bài trong cuộc mặc cả chung với Bắc Kinh, vốn bị lên án là làm ăn bất chính gây thiệt hại cho Mỹ. Tuy nhiên, do tính chất vô cùng nhạy cảm của vấn đề Đài Loan với Trung Quốc, rốt cuộc ông Trump đã phải chấp nhận thoái lui trong một cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc. Tương tự với việc Iran thử tên lửa, mặc dù Nhà Trắng có phản ứng mạnh với các loạt trừng phạt mới, nhưng các cố vấn của Tổng thống Mỹ cũng đồng thời nhấn mạnh là thỏa thuận hạt nhân với Tehran, thành quả ngoại giao thời Obama, sẽ không bị xem xét lại. Về Israel, trong một phỏng vấn dành cho nhật báo Israel Hayom ngày 10 tháng 2, ông Trump cũng buộc phải tỏ rõ thái độ khi khẳng định việc người Do Thái lấy thêm đất của Palestine không phải là điều tốt cho hòa bình. Báo Le Monde cũng lưu ý có hai chuyện mà ông Trump chưa hề tỏ ra có một nhân nhượng nào, đó là bức tường biên giới với Mexico và các bất đồng với Canada, hai quốc gia láng giềng Bắc Mỹ.
Riêng với Canada, báo kinh tế L'Echo có bài Trump và Trudeau giữ các bất đồng trong im lặng.
Trong cuộc hội kiến đầu tiên tại Nhà Trắng hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tỏ ra nồng ấm trong tiếp xúc, cho dù đó là hai con người hoàn toàn trái ngược nhau về quan điểm, đặc biệt về vấn đề môi trường, bình đẳng giới hay người tị nạn. Một hội nghị bàn tròn về vấn đề phụ nữ thậm chí còn được tổ chức ngày hôm qua với sự hiện diện của hai nguyên thủ. Tuy nhiên, quan hệ Mỹ-Canada hứa hẹn sẽ rất căng thẳng, đặc biệt với thỏa thuận tự do thương mại Bắc Mỹ NAFTA mà ông Trump muốn xét lại. Canada lo ngại hàng triệu việc làm bị ảnh hưởng. Theo báo L'Echo, nền kinh tế Canada phụ thuộc hoàn toàn vào Hoa Kỳ, với khoảng 3/4 xuất khẩu của nước này là sang Mỹ, và ngược lại, Canada thu hút đến 20% hàng xuất khẩu của Mỹ. Nạn nhân đầu tiên nếu hiệp định NAFTA bị xét lại, đó là ngành sản xuất xe hơi của Canada với khoảng 100.000 lao động.
Một số nhân nhượng về ngoại giao nói trên của tân Tổng thống Mỹ trong những tuần đầu tiên cầm quyền có ý nghĩa như thế nào trong chiến lược quốc tế nói chung của chính quyền Trump?
Vào thời điểm này có lẽ còn sớm để có câu trả lời dứt khoát, tuy nhiên ngay từ bây giờ, nhiều chuyên gia đã chia sẻ một nỗi lo chung, đó là chính sách quốc tế của Hoa Kỳ dưới thời Donald Trump, đe dọa toàn bộ trật tự quốc tế được xây dựng từ sau Thế chiến thứ hai. Đây là quan điểm của ông Jacques Philippe David, chuyên gia về chính trị Mỹ, Đại học Quebec, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Le Monde, vừa được RFI giới thiệu trong phần 1 của chương trình. Trước mắt theo L'Echo thì dự án cắt giảm 40% đóng góp của Mỹ cho Liên Hiệp Quốc đang được chuẩn bị sẽ đe dọa Geneva, cơ sở thứ hai của Liên Hiệp Quốc sau New York. Một nhà ngoại giao cho biết dân Thụy Sĩ theo sát diễn biến ở Washington như sữa trên lửa, bởi chỉ cần sẩy mắt là hỏng việc. khu vực đóng đô của nhiều tổ chức quốc tế tại Geneva vừa mang lại cho Thụy Sĩ một uy tín quốc tế lớn, vừa là nguồn thu tài chính rất quan trọng. Khu quốc tế tại Geneva là nơi làm việc của hơn 31.000 nhân viên các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, đại diện các quốc gia, v.v. Đó là chưa kể đến gần 1.000 công ty đa quốc gia tư nhân.
Vẫn tại châu Âu, La Croix chú ý đến tòa nhà mới của Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles vừa được khánh thành. Tòa nhà mang tên giản dị Europa, châu Âu, nổi bật với một kiến trúc táo bạo, tân kỳ, mang hình quả trứng. Kể từ tháng Giêng vừa qua, các viên chức Liên hiệp châu Âu chuyển khỏi tòa nhà chật hẹp mang tên Justus Lipsius, nhà ngữ văn học người Flamand, nhà tư tưởng nhân văn thế kỷ 16, để chuyển sang tòa nhà mới. Theo một số chuyên gia, trụ sở mới của Liên Âu, Europa đánh dấu một kỷ nguyên mới trong lịch sử các định chế châu Âu tại Bruxelles.
Vào lúc Liên hiệp châu Âu khánh thành tòa nhà mới thì Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker tuyên bố sẽ không ra ứng cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong đợt bầu cử tới 2019. Xã luận Le Monde bình luận, việc Chủ tịch Juncker ở tuổi 62 đưa ra một tuyên bố như vậy vào lúc mới chỉ ở giữa nhiệm kỳ là một dấu hiệu thú nhận bất lực. Thế hệ của ông Juncker tham gia từ cuối những năm 1980 vào các thương lượng Maastricht để thành lập nên Liên hiệp châu Âu hiện đang kết thúc, một thế hệ mới sẽ phải kế tục và đây sẽ là một thế hệ không cần biết đến hàng nghìn thỏa hiệp đã được tạo ra từ một phần tư thế kỷ qua tại Bruxelles từng làm nên châu Âu. Dù vậy, Le Monde cũng nhấn mạnh là điều đó không có nghĩa là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Juncker, người Luxembourg, là một lãnh đạo tồi. Kể từ khi nhậm chức tại Bruxelles, ông đã làm được nhiều việc bất ngờ. Cụ thể là đẩy được các thiên đường thuế ra khỏi châu Âu, trong khi Luxembourg thời ông còn làm thủ tướng chính là một thiên đường thuế. Ủy ban châu Âu mà Juncker lãnh đạo từ năm 2014 mang tính chính trị nhiều hơn, ít bảo thủ hơn, ít kỹ trị hơn, ít phụ thuộc vào nước Đức hơn. Tuy nhiên, thách thức với Liên hiệp châu Âu giờ đây là rất lớn và trên rất nhiều mặt trận, từ khu vực đồng euro trên bờ vực, Donald Trump lên nắm quyền tại Mỹ, cũng như làn sóng dân túy đang nở rộ khắp nơi, và đặc biệt là cuộc ly dị của nước Anh mà thủ tục vừa chuẩn bị khởi sự, nhưng hứa hẹn sẽ kéo dài trong nhiều năm. Theo báo La Croix, trả lời một đài Đức hôm Chủ nhật vừa qua, Chủ tịch Juncker chua xót dự báo Anh Quốc sẽ thành công mà không gặp quá nhiều khó khăn để chia rẽ 27 nước châu Âu còn lại, họ sẽ hứa hẹn riêng với từng nước và cuối cùng sẽ không còn một mặt trận chung của châu Âu. Vẫn về trụ sở mới mà Liên hiệp châu Âu vừa khánh thành mang nhiều dấu hiệu báo trước tương lai, Nhật báo La Croix chú ý đến ý kiến của một hiệp hội địa phương, xin trích. Europa là một tòa nhà chắc chắn hấp dẫn, ngộ nghĩnh hơn nhiều kiến trúc đã có, nhưng nó cũng có cùng nhược điểm của các định chế châu Âu, đó là tính khép kín với các không gian công cộng. Điều này cho thấy khoảng cách giữa Liên hiệp châu Âu và các công dân châu Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia nằm ở ngưỡng cửa đông nam của Liên hiệp châu Âu và là một ứng cử viên vào Liên Âu, đang trên đường trở thành một nền độc tài. Báo Liberation chạy tựa trang nhất, Tổng thống Erdogan kể làm chủ cuộc chơi với thông tin dự án cải cách hiến pháp mà cử tri sẽ cho ý kiến trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 16 tháng 4 tới đây sẽ mang lại cho Tổng thống các quyền lực rất lớn. Đây là một bước hướng đến chế độ độc tài.
Tuy nhiên, cũng Liberation nhận xét, cho dù có một số người phản đối thì Thổ Nhĩ Kỳ, ngay trong hiện tại, cũng không còn là một demokratia, tức một nền dân chủ độc đoán nữa. Làm thế nào có thể gọi khác được một quốc gia mà tư pháp không còn xét xử công bằng, một chính quyền bịt miệng các nhà báo và các nhà văn cầm tù hàng ngàn công chức? Làm thế nào gọi được khác được một đất nước mà Tổng thống tự cho mình rất nhiều quyền lực và giới quân nhân bị áp lực đến mức nhiều người phải tìm cách tị nạn chính trị? Tuy nhiên, theo Liberation, châu hiện đang ở trong một tình trạng khó khăn thì bị Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giang buộc trong vụ thỏa thuận về vấn đề người nhập cư.
Trở lại với nước Pháp, vấn đề các vùng ngoại ô đột ngột trở thành tiêu điểm thời sự hàng đầu.
Báo Le Figaro chạy tựa trang nhất các vùng ngoại ô sôi sục trước kỳ bầu cử tổng thống. Tờ báo ghi nhận việc vụ 4 cảnh sát tiến hành cuộc bắt bớ đầy bạo lực nhắm vào thanh niên Teo đã châm ngòi nổ vào thùng thuốc súng, khiến biểu tình và nhiều bạo động xảy ra. Tuy nhiên, Le Figaro nhắm vào gốc rễ sâu xa hơn của vấn đề, đó là từ 40 năm nay, tại nhiều vùng ngoại ô của nước Pháp đã ngự trị một không khí luật rừng với sự ngự trị của nhiều băng đảng. Hàng tỷ đô la tài trợ để giải quyết vấn đề này nhưng không có gì thay đổi. Trong khi đó, theo tờ báo phổ thông Le Parisien, thì để giải quyết vấn đề ngoại ô cần đến một kế hoạch dài hạn, ổn định và không có hàm ý thức hệ chính trị nào, bởi tất cả các can thiệp từ hơn 30 năm nay theo đường lối riêng của mỗi đảng phái lên nắm quyền đều đi đến chỗ thất bại. Các diễn biến kể từ vụ bắt giữ bạo lực nhắm vào người thanh niên Teo một lần nữa cho thấy điều đó. Báo Công giáo La Croix thì nhấn mạnh là bất cứ giải pháp nào cũng phải dựa nhiều hơn vào các đại biểu dân cử, các hiệp hội công dân và không được bỏ mặc khu vực này cho sự độc quyền của những kẻ thích chơi với lửa.
Vừa rồi là một điểm báo. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Kinh tế. Thực hư về sắc lệnh ngân hàng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thanh Hà trình bày.
Tạp chí Kinh tế.
Ngày 3 tháng 2 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh điều tiết hệ thống tài chính của Hoa Kỳ dựa trên 7 nguyên tắc. Báo chí và giới quan sát lo ngại tân chính quyền Washington đang tấn công vào đạo luật Dodd-Frank và qua đó mở đường cho một cuộc khủng hoảng mới tương tự như trận đại hồng thủy đã thổi qua nước Mỹ và thế giới năm 2008-2009. Đạo luật Dodd-Frank theo đuổi những mục tiêu nào và sau 7 năm hiện hành thì có hiệu quả trong mục tiêu trở thành lá chắn ngăn cản các ngân hàng tài chính của Mỹ làm liều hay không? Sắc lệnh của Tổng thống Trump cởi trói cho ngành ngân hàng Mỹ bao gồm những điều khoản nào và liệu rằng có quá sớm để cho rằng quyết định của chính quyền Mỹ là tiền đề cho một cuộc khủng hoảng khác trong lúc mà cộng đồng quốc tế vẫn chưa thực sự phục hồi sau vụ ngân hàng Lehman Brothers bị phá sản hay không? Từ California, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thưa anh. Câu hỏi đầu tiên thì xin anh trở lại với cái đạo luật Dodd-Frank.
Thưa rằng là sau cái nạn mà bể bóng đầu cơ trên thị trường gia cư địa ốc vào năm 2007 đó, thì Hoa Kỳ đã bị khủng hoảng tài chính. Và năm 2008 với cái sự sụp đổ của hàng loạt ngân hàng đầu tư và các cái doanh nghiệp tài chính hàng đầu nước Mỹ đó. Thế thì đắc cử Tổng thống vào cuối năm 2008 với đa số dân chủ trong cả hai viện của Quốc hội đó, ông Barack Obama đã cùng với Quốc hội thảo luận và biểu quyết và ban hành cái đạo luật Dodd-Frank vào tháng 7 năm 2010. Cái đạo luật này nó có cái tên khá dài đó, là cải cách Wall Street và bảo vệ giới tiêu thụ, nhưng mà được gọi theo tên của hai tác giả dân chủ khi ấy là nghị sĩ Chris Dodd và dân biểu Bernie Frank. Thật ra thì hai nhân vật này thì cũng đã bị tai tiếng về tiền bạc liên quan đến hai cái doanh nghiệp bán công của Mỹ đó là Fannie Mae và Freddie Mac, đã góp phần gây ra cái vụ khủng hoảng 2007-2008 đó. Nên nói về bối cảnh đó thưa cô, thì cái vụ khủng hoảng ấy đó nó có cả chục nguyên nhân gần xa, nó lên đến những cái quyết định kinh tế tài chính từ mấy chục năm về trước và làm cái vấn đề nó cực kỳ phức tạp. Nhưng mà trong cái không khí hốt hoảng chung vào thời đó thì các chính trị gia lại nhồi bên trong nhiều mục tiêu khác để kiếm phiếu. Nếu như mà người ta cứ nói rằng là cái đó là của ông Thủ tướng Đức Otto Bismarck, ông có nói rằng là đại để rằng là làm luật thì cũng bẩn như là khi mà làm rồi đó. Thì cái đạo luật này của Mỹ đó là một cái khúc rồi trường vĩ đại. Cái văn kiện nó dài hơn 2.000 trang, cần khai triển ra các cái điều lệ áp dụng lên đến 16.000 trang và nó chi phối hầu hết mọi sinh hoạt kinh tế tài chính của Mỹ. Và nay đó là hơn 6 năm sau đây thì vẫn còn có chừng 30% những cái quy định đó, đó vẫn chưa được áp dụng vì thiếu luật lệ, thiếu điều lệ áp dụng được và thiếu người cho nhiều cơ quan được lập ra cho cái nhiệm vụ kiểm soát. Và đấy là một cái trường hợp nó khá bất thường, nó tương tự như cái hệ thống luật lệ ban hành sau cái vụ khủng hoảng năm 1929-1933. Còn về nội dung đó thì đạo luật nó có giải quyết được một số yêu cầu như là tránh để tái diễn cái nạn khủng hoảng tài chính, nhưng mà nó lại gây ra nhiều vấn đề khác theo cái quy luật mà người ta vẫn gọi là trong kinh tế đó gọi là hậu quả bất lường. Thí dụ như lại là tập trung tài sản vào các cái ngân hàng lớn nhất, trong khi lại gây trở ngại cho các cái ngân hàng cộng đồng, tức là loại nhỏ, có vốn kinh doanh ở dưới 1 tỷ đô la, cho nên họ khó tài trợ các cái tiểu doanh nghiệp ở địa phương, vốn dĩ đã bị quá nhiều luật lệ chi phối từ cái đạo luật Dodd-Frank. Cái mục tiêu căn bản của đạo luật đó là tăng mức kiểm soát của nhà nước để khuyến khích đầu tư và kinh doanh hoặc phát triển kinh tế, thì cái mục tiêu đó nó vẫn chưa đạt được.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, nhưng mà trong cái sắc lệnh hôm 3 tháng 2 vừa rồi thì tân Tổng thống Trump đã đòi sửa đổi một số những cái điều khoản trong cái đạo luật Dodd-Frank phải không ạ? Ngoài ra những cái quyết định sửa đổi đó nó có hợp lý hay chăng và nó được cái giới tài chính ngân hàng ở bên Mỹ đánh giá như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng là sự thật hơi rắc rối hơn vậy. Ban hành cái sắc lệnh hành pháp thì ông Tổng thống Donald Trump, ông chỉ có nêu ra chính sách điều tiết hệ thống tài chính của Hoa Kỳ, của cái chính quyền mới của ông đó, và vạch ra đầu tiên cái 7 nguyên tắc căn bản. Thứ hai đó là ông chỉ thị cho Bộ Tài chính, tức là Bộ Ngân khố của Hoa Kỳ đó, có 120 ngày cùng với các cái cơ quan hữu trách nghiên cứu lại cái hệ thống luật lệ tài chính hiện hành, xem có những cái gì có thể phát huy hoặc là những cái gì lại cản trở 7 cái nguyên tắc đó để nêu ra những cái đề nghị cải sửa, chứ hoàn toàn ông không có nhắc đến trong cái sắc lệnh đó, cái đạo luật Dodd-Frank. Trước đó thì ông có nói nhiều đến cái việc rằng là chúng ta phải giải quyết lại cái chuyện Dodd-Frank. Thế bây giờ đó là đi vào cái câu hỏi một cách cụ thể, đó là sự hợp lý của cái chuyện đó thì chúng ta nên hiểu cái tình trạng luật lệ cực kỳ phức tạp của Mỹ. Nó không có giống như báo chí vẫn cứ tường thuật đâu. Thế thì khi mà viết hay là sửa luật, thì báo chí vẫn cứ tường thuật rằng là bỏ đạo luật Dodd-Frank, thực sự nó chưa hẳn là như vậy. Khi mà viết hay là sửa luật, giới dân cử, tức là các cái chính trị gia đó, đó cần hậu thuẫn của quần chúng, dân cử từ ông Tổng thống cho đến dân biểu nghị sĩ đó. Thì họ cần đến quần chúng, đến cử tri hay là những cái thành phần doanh nghiệp có lợi cho cái việc đó. Rồi họ mới kín đáo xào nấu với nhau những cái luật lệ đó, là nhìn nhồi lập xưởng như hồi nãy tôi nói đó. Cái sắc lệnh của ông Trump đó chỉ có nêu ra 7 nguyên tắc cốt lõi để mở màn vận động lập pháp và các cái doanh nghiệp, chứ không có để hủy bỏ cái đạo luật đồ sộ này hoặc là để phá tan cái hệ thống kiểm soát như là thiên hạ báo động. Nếu mà mình xét từng cái nguyên nhân sâu xa của cái vụ khủng hoảng 2008 đó, thì có một số điều khoản của đạo luật Dodd-Frank có lý do chính đáng và nên duy trì. Trái lại đó, vì những cái mục tiêu nào là kiểm soát, nào là bảo vệ giới tiêu thụ bằng một đám công chức mà được lương rất cao bổng hậu đó, thì nhiều khoản khác đó nên sửa đổi để các cái tiểu doanh nghiệp và ngân hàng địa phương có đất sống. Thành ra trong cái trận này đó là có những cái ngân hàng lớn thì có thể là rất là ủng hộ cái đạo luật Dodd-Frank, nhưng mà những cái ngân hàng nhỏ đó thì lại muốn sửa. Ví dụ như là một cái hậu quả bất lường khác của cái đạo luật là tập trung tư bản, cho nên nhiều ngân hàng đó là trở thành quá lớn và có thể gây khủng hoảng cho cả cái hệ thống nếu mà bị sụp đổ. Nhưng mà rồi nhờ cái thế lực quá lớn của họ, họ lại ỷ thế làm liều, tức là cái thuật ngữ bảo hiểm là moral, tức là lấy quá nhiều rủi ro trong cái nghiệp vụ đầu tư vì tin rằng nếu có gì đó thì họ cũng sẽ lại được chính quyền cấp cứu. Một cái thí dụ khác đó là đạo luật Glass-Steagall ban hành từ thời tổng khủng hoảng, từ 80 năm về trước, với những cái quy định rõ ràng là phân biệt ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Thì cái đạo luật này lại được chính quyền của Tổng thống Bill Clinton thu hồi vào năm 1999, khiến cho các cái ngân hàng thương mại có thể lấy ký thác của dân chúng mà đi làm nghiệp vụ đầu tư, như là ngân hàng đầu tư đó, và nó gây ra rủi ro lớn, và đấy là một trong nhiều nguyên nhân khủng hoảng của cái vụ 2008 đó. Thành ra cái việc mà vãn hồi cái đạo luật mà Glass-Steagall, khi mà nói đến chuyện sửa sai cái luật Dodd-Frank đó, thì cái việc mà vãn hồi cái đạo luật đó là đang được bàn cãi. Và dĩ nhiên là các cái đại gia ngân hàng tại Wall Street lẫn các cái ngân hàng nhỏ hay các cái tiểu doanh thương đều đang vận động cả hành pháp lẫn luận và tác theo những cái chiều hướng đối nghịch của họ. Đại để thì các cái đại gia đó những ngân hàng lớn đó thì vẫn giữ nguyên trạng thì có lợi, còn cái tiểu thương đó thì là đòi đổi lại cái luật Dodd-Frank thì cô.
Xin một câu hỏi chót, nhìn từ châu Âu đó thì các nhà quan sát cho rằng cái sắc lệnh của Tổng thống Trump là tiền đề cho một cái vụ khủng hoảng khác tương tự như những gì đã xảy ra năm 2008-2009. Vậy thì anh nghĩ sao về cái nhận định ấy ạ?
Tôi nghĩ rằng bên đó khéo lo cái chuyện bên Mỹ, nhưng mà họ chẳng đọc cái nguyên bản của cái sắc lệnh. Chính quyền Trump đã có cái tham vọng làm cái cuộc cách mạng với nhiều thay đổi rợn mình, nhưng mà chẳng phải muốn làm gì cũng được, như là chúng ta đang thấy trong cái nhiều địa hạt khác mà ông đầy thất bại hết. Thì ông Trump đó là ông có các cái đại gia ngân hàng trong cái dàn cố vấn của ông ta, nhưng ông ta lại rất cần cử tri và giới tiểu doanh thương, cho nên mới tung ra 7 cái nguyên tắc căn bản trong sắc lệnh để thuyết phục quần chúng và yêu cầu Bộ Ngân khố, tức là Bộ Tài chính đó, nghiên cứu việc tu sửa luật lệ, chính là để mở màn cho cái việc đàm phán sắp tới với Quốc hội và với các cái hiệp hội ngân hàng lớn nhỏ. Thì bên Quốc hội đó nhiều người cũng muốn sửa luật, nhưng không phải ai cũng đồng ý với việc mà xả cảng và tháo gỡ cái hệ thống kiểm soát. Thành ra tôi nghĩ rằng nói vắn tắt đấy, thì cái trận đánh nó mới chỉ mở màn thôi. Và tôi cho rằng là nó còn có thể kéo dài cả năm, chứ Hoa Kỳ chưa có thể phá bỏ hệ thống kiểm soát ngân hàng như là thiên hạ đang lo sợ, thưa cô.
Thưa Ban Việt ngữ Đài RFI, xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Chính sách Biển Đông của tân chính quyền Mỹ đang ở bước đầu. RFI phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long, Đại học Maine, Hoa Kỳ.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 8 tháng 11 năm ngoái, tức là lúc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ cho đến nay, những ai quan tâm đến Biển Đông đều chú ý đến nhất cử nhất động của tân chủ nhân Nhà Trắng và những nhân vật trọng yếu, trong ekip sắp cầm quyền tại Washington để xem chính sách Biển Đông của chính quyền mới tại Hoa Kỳ sẽ ra sao. 3 tháng đã trôi qua, nhưng thực tế cho thấy là nếu chính sách Trung Quốc đã tương đối được quan tâm, thì đối sách Biển Đông của chính quyền Trump vẫn chưa định hình rõ nét, về căn bản vẫn tạm đi theo hướng mà cựu Tổng thống Obama đã vạch ra. Ghi nhận đầu tiên là cho đến lúc này, bản thân Tổng thống Donald Trump có dấu hiệu chưa quan tâm lắm đến vấn đề Biển Đông. Dĩ nhiên, dư luận đã từng chú ý đến lời chỉ trích nặng nề của ông đối với các hành vi của Trung Quốc gọi là xây pháo đài giữa Biển Đông. Nhưng nhìn chung, đấy không phải là điều mà tân lãnh đạo Mỹ chú ý. Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 10 tháng 2 vừa qua tại Washington chẳng hạn, khi được một nhà báo Nhật Bản của tờ Sankei Shimbun hỏi thẳng về phản ứng của ông đối với lập trường cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông sẽ như thế nào, ông Trump đã trả lời vòng vo mà quên hẳn câu hỏi. Trong cả cuộc họp báo, chỉ có Thủ tướng Abe là nói đến Biển Đông mà thôi. Tổng thống Trump không quan tâm, còn hai nhân vật trụ cột là tân Ngoại trưởng Rex Tillerson và tân Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis thì sao? Cả hai đã có những tuyên bố khá khúc chiết về Biển Đông. Ông Tillerson nhân buổi điều trần tại Thượng viện Mỹ ngày 11 tháng Giêng, và ông James Mattis trong buổi họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản tại Tokyo ngày 4 tháng 2 vừa qua. Vấn đề là nội dung hai phát biểu lại có vẻ mâu thuẫn với nhau trong cách đối phó với các hành vi quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông. Ông Tillerson thì cứng, trong lúc ông Mattis lại rất mềm mỏng. Nội dung tuyên bố của ông Tillerson có thể tóm tắt như sau. Không thể để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, vì làm như vậy, toàn bộ nền kinh tế thế giới sẽ bị tác hại. Do vậy, Mỹ cần phải, một là buộc Trung Quốc dừng quân sự hóa Biển Đông, dừng các hoạt động xây dựng trên đảo nhân tạo. Hai là chặn đường không cho Trung Quốc tiếp cận các đảo nhân tạo đó. Thế nhưng, gần một tháng sau, trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Nhật Bản Tomomi Inada, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis lại khẳng định tình hình chưa đến nỗi buộc Mỹ phải tiến hành các hoạt động quân sự lớn, mà chỉ cần có những nỗ lực ngoại giao, đối thoại để giải quyết vấn đề. Nội dung tuyên bố trên đây đã khiến một số quan sát viên cho rằng giữa hai bộ của Mỹ đang xảy ra tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược về chính sách Biển Đông. Để hiểu rõ thêm về chính sách châu Á của tân chính quyền Mỹ, đặc biệt là về Biển Đông và Việt Nam, RFI đã phỏng vấn giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ. Trả lời câu hỏi của RFI về khác biệt trong tuyên bố hòa dịu gần đây của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ so với tuyên bố cứng rắn trước đó của đồng nhiệm ở Bộ Ngoại giao, giáo sư Long cho rằng đó chỉ nhằm mục đích trấn an các đồng minh của Mỹ tại châu Á.
Tôi nghĩ là trong chuyến đi Nhật và Hàn Quốc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có sứ mạng là trấn an các đồng minh của Mỹ trong khu vực bằng cách công bố rằng Mỹ muốn tận dụng ngoại giao để giải quyết các vấn đề nổi cộng trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhưng ông ta cũng tuyên bố tiếp rằng các hoạt động quân sự là để tiếp sức cho các nhà ngoại giao. Và trong hiện tại, ông chưa thấy cần thiết có những động thái quân sự ấn tượng nào cả. Tiếng Anh là any need for dramatic military moves at all. Còn ông Rex Tillerson, khi điều trần trước Quốc hội, nói cứng là Mỹ nên bổ vây các đảo mà Trung Quốc đã xây đắp để Trung Quốc khỏi đưa quân lính và vũ khí lên đó. Một phần là vì ông ấy muốn được Quốc hội thông qua việc ông ấy được đề cử làm Ngoại trưởng. Nay, được chính thức làm Ngoại trưởng rồi thì ông ấy có vẻ cũng mềm dẻo hơn. Theo các báo lớn của Mỹ như The Washington Post và tờ New York Times, thì Ngoại trưởng Tillerson có đóng góp quan trọng trong lá thư của Tổng thống Trump cho Tập Cận Bình. Mà ngày 8 tháng 2, chính cố vấn an ninh Michael Flynn đã tận tay đưa cho đại sứ Trung Quốc ở Hoa Thành Đốn. Thư đó có nói rằng Tổng thống Trump muốn làm việc cùng với Tập để tôi xin trích dịch phát triển một quan hệ xây dựng lợi ích của cả Mỹ và Trung Quốc. Xin hết trích dịch. Sau đó, chiều ngày 9 tháng 2 giờ Hoa Thành Đốn, Tổng thống Trump và ông Tập có cuộc trao đổi bằng điện thoại mà Nhà Trắng tuyên bố là vừa rất lâu và vừa cực kỳ thân mật. Một số nội dung của cuộc nói chuyện điện thoại này đã được các báo chí tường thuật với nhiều chi tiết cho nên tôi không lặp lại ở đây làm gì. Tôi chỉ muốn lưu ý ở đây là sau một thời gian lập tập thì hiện nay chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc đang có vẻ được phối hợp giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao và một số nhân vật trong Nhà Trắng.
Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó là chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Còn dựa theo những gì mà ta được biết về các nhân vật trong chính quyền Trump, thì ta có thể thấy là chính sách Biển Đông, cụ thể là chính sách Biển Đông của Washington sẽ là như thế nào?
Mặc dù hiện nay đang có cố gắng phối hợp chính sách đối với Trung Quốc nói riêng và đối với Á Châu nói chung, tôi nghĩ thật ra chưa có đồng thuận. Ngay trong Nhà Trắng còn có tranh giành ảnh hưởng của các cố vấn đối với Trump và còn có những khác biệt quan trọng giữa các nhân vật chủ chốt như là Michael Flynn, Stephen Bannon và Jared Kushner. Kushner là con rể của Trump và được Trump nghe lời nhiều nhất. Chính sách Biển Đông chỉ là một khía cạnh của chính sách của Mỹ đối với Á Châu, cho nên khi nào thấy có một sự đồng thuận giữa các cố vấn của Trump với ít ra hai bộ ngoại giao và quốc phòng, thì người ta mới rõ chính sách Biển Đông của Mỹ như thế nào. Trong khi đó thì có một số tin tức cho rằng người đứng đầu chính sách về Trung Quốc của Trump là Kushner, tức con rể của Trump. Do đó tôi nghĩ sẽ có sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao. Một là để cộng tác với Kushner, hay là để đối phó khi cần.
Dạ, thưa giáo sư, nói đến chính sách châu Á của Hoa Kỳ đó, thì phải nói đến quan hệ đối với Việt Nam. Như vậy thì quan hệ của chính quyền Trump đối với Việt Nam có thể ra sao? Khác như thế nào với thời kỳ Tổng thống Obama trước đây ạ?
Đã tôi nghĩ quan hệ đối với Việt Nam sẽ không khác với thời của Tổng thống Obama là mấy. Lý do là Mỹ đã bỏ ra mấy thập kỷ để xây dựng quan hệ với Việt Nam với nhiều lý do, trong đó lý do an ninh cho khu vực là chính. Mỹ sẽ tiếp tục cộng tác với Việt Nam trên vấn đề an ninh và lẽ dĩ nhiên là trong đó Biển Đông là vấn đề mấu chốt. Có khác chăng thì nỗ lực của thời Obama để củng cố và xây dựng các hệ thống an ninh đa phương đã bị Trump làm suy yếu. Trong đó có việc Trump đã rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP.
Dạ, như vậy trong cái tình hình đó thì đâu là những điểm chính quyền Việt Nam cần chú ý để có thể vận động được chính quyền Mỹ?
Theo tôi thì hiện nay Việt Nam chưa cần chú ý vào những điểm gì đặc biệt lắm để vận động chính quyền Mỹ. Việt Nam nên cố gắng vận động các nước trong khu vực qua việc thúc đẩy các quan hệ song phương và đa phương với ASEAN. Cần thiết nhất theo tôi nghĩ là vận động sự ủng hộ của dân chúng trong nước.
Dạ, RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris đến đây đã kết thúc. Xin hẹn lại gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ từ chức vì bị tố cáo đi đêm với Nga. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa. Truyền hình Hàn Quốc loan tin anh trai của Kim Jong-un bị ám sát ở Malaysia. Quốc hội Rumani ủng hộ tổ chức trưng cầu dân ý chống tham nhũng. Mỗi ngày một sự kiện, cố vấn an ninh quốc gia Flynn từ chức, vỗ đao cho đà cải thiện quan hệ Nga-Mỹ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí xã hội với đề tài tệ nạn tham nhũng ở Hungary. Thùy Dương tìm hiểu với phần phân tích của thông tấn viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình thứ tư ngày 15 tháng 2.